Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị.
Trong chương trình podcast của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington thứ Hai ngày 29 tháng 4 năm 2024.
Án tử hình dành cho bà Trương Mỹ Lan là nhằm để xoa dịu người dân và cũng để gửi đi thông điệp răn đe đối với các tội phạm kinh tế nghiêm trọng. Nhưng khả năng bà Lan bị thi hành án là thấp vì chính quyền Việt Nam cần thu hồi tài sản thiệt hại, các luật sư nhận định với VOA.
Ngọc Lễ sẽ gửi bài tường trình đến quý vị và...
Phái đoàn Hoa Kỳ tại Việt Nam mới đây bàn giao trường mầm non Triệu Thuận cho Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị nhằm thúc đẩy các nỗ lực song phương đang tiếp diễn trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng giáo dục và cứu trợ thiên tai.
Nguyễn Trung sẽ gửi bài tường trình đến quý vị. Đó là những nội dung mà chúng tôi sẽ gửi đến quý vị trong chương trình hôm nay.
Án tử hình dành cho bà Trương Mỹ Lan là nhằm để xoa dịu người dân và cũng để gửi đi thông điệp răn đe đối với các tội phạm kinh tế nghiêm trọng. Nhưng khả năng bà Lan bị thi hành án là thấp vì chính quyền Việt Nam cần thu hồi tài sản thiệt hại, các luật sư nhận định với VOA. Hôm 11 tháng 4, sau hơn một tháng xét xử, bà Trương Mỹ Lan, chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát, đã bị Tòa án Nhân dân TP.HCM tuyên án tử hình. Mức án tổng hợp cho ba tội danh là vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, đưa hối lộ và tham ô tài sản. Ngoài ra, bà Lan và các đồng phạm có trách nhiệm hình sự phải bồi thường 498.000 tỷ đồng, tức gần 20 tỷ đô la cho ngân hàng SCB. Tuy nhiên, nếu tính theo trách nhiệm dân sự thì số tiền bà Lan phải bồi thường là hơn 673.800 tỷ đồng, tương đương 27 tỷ đô la theo thời giá hiện nay, theo nội dung bản án được báo chí trong nước dẫn lại. Tòa lập luận rằng bà Lan phạm tội một cách tinh vi, có tổ chức, trong thời gian dài, với vai trò người cầm đầu và gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng nên đáng nhận mức án tử hình. Vụ án Trương Mỹ Lan rút ruột ngân hàng SCB là vụ án kinh tế có hậu quả nặng nề nhất trong lịch sử Việt Nam. Trước bà Lan, vào những năm 90 của thế kỷ trước, ông Tăng Minh Phụng đã nhận án tử hình và bị thi hành án về tội lừa đảo trong đại án kinh tế Minh Phụng EPCO gây chấn động một thời. Trao đổi với VOA từ Hà Nội, tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia tài chính ngân hàng người Mỹ gốc Việt, nhìn nhận rằng bà Lan đã gây ra hậu quả nghiêm trọng về kinh tế tài chính mà ông cho là vô tiền khoáng hậu. Tuy nhiên, ông Hiếu lập luận thiệt hại tài chính không xâm phạm đến tính mạng con người nên không nhất thiết phải tử hình.
Trên nguyên tắc, tôi không bao giờ đồng ý với án tử hình tại bất cứ quốc gia nào, vì nhà nước không ban cho con người sự sống. Và chính vì thế mà nhà nước cũng không có quyền lấy đi sự sống của con người.
Theo lời ông Hiếu, nếu bà Lan phạm tội nặng đến mức cần loại bỏ ra khỏi xã hội, thì việc cầm tù bà vĩnh viễn bằng bản án chung thân đã là cao nhất. Nhận định về hậu quả bà Lan gây ra cho xã hội, tiến sĩ Hiếu cho rằng những người dân gửi tiền vào SCB là nạn nhân của hành vi của bà Trương Mỹ Lan, nhưng số tiền gửi của họ được công ty bảo hiểm tiền gửi quốc gia đảm bảo ở mức độ nhất định nên họ không sợ bị mất tiền. Mức độ thiệt hại như thế nào còn phải định lượng, chẳng hạn như trong 100 đồng thì phần bà Lan gây thiệt hại cho người gửi tiền là bao nhiêu, ông phân tích. Cũng từ Hà Nội, luật sư Hà Huy Sơn, giám đốc công ty luật Hà Sơn, cho biết 15 ngày sau khi tòa tuyên án, bà Lan có quyền kháng cáo lên tòa án cấp cao hơn.
Theo cái kinh nghiệm của tôi, theo dõi các cái vụ án Việt Nam, nhất là các cái vụ án kinh tế, thì nhiều khi tòa sơ thẩm người ta tuyên là như vậy, nhưng đến phúc thẩm có thể là người ta thay đổi.
Theo lời luật sư này, do bà Lan còn liên quan nhiều đến SCB, nên người ta cần bà ấy sống để thu hồi tiền được bao nhiêu, tốt bấy nhiêu. Ông dẫn ra một nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán Việt Nam quy định rằng, trong các vụ án tham ô, nếu bị cáo khắc phục được 3/4 thiệt hại thì không phải nhận hoàn toàn bản án. Ngoài ra, thời gian chờ đợi để thi hành án tử hình, theo ông Sơn, là rất lâu. Năm nay bà Lan cũng đã gần 70 tuổi rồi, có khi chờ 20 năm chưa chắc đã thi hành án, luật sư Sơn cho biết. Khi được hỏi về lý do tòa tuyên bà Lan mức án cao nhất, ông Sơn nói:
theo tôi thì đây là cái thông điệp là tòa sẽ rất là nghiêm khắc đối với các cái tội phạm gây ra những cái thiệt hại lớn về kinh tế.
Ông Lê Quốc Quân, một luật sư bất đồng chính kiến hiện đang sống ở Mỹ, cũng nhận định với VOA rằng nhà nước Việt Nam sẽ không tử hình bà Lan đâu. Ông dẫn ra hàng loạt người đã từng bị tuyên án tử hình nhưng có bị tử hình đâu. Điển hình như cựu chủ tịch Vinalize Dương Chí Dũng đã bị tuyên án tử hình hồi năm 2013 cũng về tội tham ô, nhưng đến năm 2023 thì được giảm án xuống chung thân do đã khắc phục được hậu quả. Luật sư Quân cho rằng trong các vụ án kinh tế tài chánh thì tử hình có được lợi gì đâu, và rằng vụ tử hình ông Tăng Minh Phụng là sai lầm nghiêm trọng mà chính quyền Việt Nam đã rút kinh nghiệm nên giờ đã đủ khôn. Tuy nhiên ông cho rằng việc tòa tuyên mức án cao nhất là cần thiết để làm yên lòng dân, và cũng còn có cái để mà mặc cả với bà Lan, để mà bảy đền bù.
Về mặt xã hội ấy, là nó cần một cái tuyên án đấy, bởi vì dân chúng nó cần giống.
Luật sư Hà Huy Sơn cho rằng, nếu như đúng cáo trạng do Viện Kiểm sát đưa ra, thì việc tuyên án tử hình bà Lan là đúng người, đúng tội. Bà Lan lập ra các dự án khống để vay tiền của SCB, như vậy là vi phạm quy định về hoạt động cho vay của các tổ chức tín dụng, ông giải thích. Còn việc bà ấy rút tiền của SCB ra để chi cho các mục đích của bà ấy thì đó là hành vi tham ô. Vị luật sư này cho rằng mặc dù bà Lan có nhiều đóng góp cho xã hội cũng như làm từ thiện nhiều, nhưng đó không phải là cơ sở để bà được giảm án vì số tiền bà ấy đóng góp chẳng là gì so với thiệt hại bà ấy đã gây ra. Mặc dù vẫn là hành vi rút ruột ngân hàng SCB, nhưng đối với việc làm của bà Lan từ năm 2018 trở về sau, bà lại bị định tội tham ô tài sản thay vì tội vi phạm quy định ngân hàng như cho hành vi của bà từ năm 2018 trở về trước. Bởi vì khi đó, Bộ Luật Hình sự sửa đổi của Việt Nam đã có thêm quy định về tội tham ô cho các cá nhân không phải là quan chức. Luật sư Quân cho rằng về hành vi rút ruột ngân hàng, Viện Kiểm sát hoàn toàn có thể chỉ cần định bà Lan một tội là vi phạm các quy định về cho vay của tổ chức tín dụng với mức án tối đa là 20 năm tù. Nhưng bà Lan lại bị định thêm tội tham ô là để bắt bà đền bù tài sản cho SCB và cũng để bà đối diện với mức án tử hình. Bởi vì tham ô tài sản là lấy tài sản của nhà nước nên cần phải trả lại, ông phân tích.
Họ không nhấn mạnh về cái tội đưa hối lộ nữa, mà đưa hối lộ cũng đã đủ lớn rồi, nhưng mà vì họ muốn lấy lại được cái tài sản này thì họ mới quay sang cái tội tham ô.
Với tội đưa hối lộ, bà Trương Mỹ Lan bị cáo buộc đã đưa cho bà Đỗ Thị Nhàn, Cục trưởng Cục Thanh tra, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, số tiền 5,2 triệu đô la để bà Nhàn bao che cho các sai phạm ở ngân hàng SCB. Luật sư Quân cũng đặt vấn đề về những căn cứ xử bà Lan tội tham ô. Ông cho rằng trên giấy tờ, bà Lan chỉ sở hữu chưa tới 5% cổ phần của SCB, nên bà không thể có quyền hạn đối với ngân hàng SCB như cáo buộc. Tòa cần chứng minh là bà ấy có quyền hạn có thể thao túng chỉ đạo, chi phối các lãnh đạo SCB. Cáo buộc bà ấy sở hữu đến 91,5% cổ phần chỉ là lời khai của người khác, rõ ràng số cổ phần đó đứng tên người khác, ông nói. Theo cáo trạng thì bà Lan thông qua bạn bè, người thân đã thâu tóm số cổ phần gần như tuyệt đối của SCB. Qua đó mặc dù không có chức vụ gì chính thức ở SCB, nhưng bà là người nắm toàn quyền sắp xếp nhân sự, đường hướng cũng như hoạt động cho vay của ngân hàng này. Ngoài ra, cũng theo luật sư Quân, tòa cũng cần chứng minh là bà Lan có thể sai khiến các lãnh đạo SCB. Họ có thể khai là họ làm theo chỉ đạo của bà Lan, nhưng đó có thể chỉ là lời tư vấn, lời khuyên của bà Lan, còn họ hành động theo ý chí của họ chứ không hề bị ép buộc gì hết, ông lập luận. Nếu bà Lan sở hữu đến 91,5% cổ phần của SCB, thì tại sao không xử bà về tội vi phạm luật về hoạt động ngân hàng? Luật sư này đặt vấn đề. Do đó, ông cho rằng việc xử bà Lan như thế nào hoàn toàn là do cấp cao nhất trong đảng Cộng sản đã quyết định trước. Luật sư Quân cũng chỉ ra điểm mà ông cho là tòa án Việt Nam muốn lật thế nào cũng được.
Nói là bà tham ô, tham ô của ngân hàng SCB, tham ô SCB chủ đạo, thế bà tham ô của chính bà. 91% nói rằng bà nắm cổ phần chủ yếu, với tất cả chủ yếu rồi bà chỉ đạo như thế này, thì đó là cổ phần chủ yếu. Thế sao ông cổ phần chủ yếu thì của bà, thế bà lại chính tham ô của chính bà.
Khi nói bà có thẩm quyền chi phối SCB thì họ nói là bà có 91,5% cổ phần. Nhưng khi nói bà tham ô của ai thì họ nói bà chỉ có 5% cổ phần. Ông nói thêm. Về phần mình, luật sư Hà Huy Sơn chỉ ra điểm thiếu sót trong vụ án này là không truy ra trách nhiệm của các lãnh đạo cao nhất của Ngân hàng Nhà nước qua các thời kỳ.
Vâng, cái vụ án này là đặc biệt ở cái chỗ này nó diễn ra trong nhiều năm, đến hơn 10 năm và nó liên quan đến nhiều các cơ quan nhà nước, mà đặc biệt là cái cơ quan chuyên môn là Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Nhưng mà cái cơ quan điều tra, quá trình điều tra thì người ta lại không xác định được cái trách nhiệm của lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam qua nhiều thời kỳ, thì thấy đây là một cái sự rất là vô lý.
Phái đoàn Hoa Kỳ tại Việt Nam mới đây bàn giao trường mầm non Triệu Thuận cho Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị nhằm thúc đẩy các nỗ lực song phương đang tiếp diễn trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng giáo dục và cứu trợ thiên tai. Theo Đại sứ quán Mỹ, ngôi trường 2 tầng mới xây này vốn được tài trợ bởi Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Hoa Kỳ thông qua chương trình hành động dân sự và cứu trợ thảm họa nhân đạo ở nước ngoài, là biểu tượng của niềm hy vọng cho cộng đồng. Công trình này không chỉ được phục vụ như một trung tâm giáo dục đào tạo cho trẻ em xã Triệu Thuận, mà còn là nơi trú ẩn cho người dân trong các tình huống thảm họa thiên tai, tái khẳng định cam kết hỗ trợ của chính phủ Hoa Kỳ đối với Việt Nam trong những thời điểm khủng hoảng. Phía Mỹ cho biết hôm 17 tháng 4, ông Hà Sĩ Đồng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị và cũng là đại biểu Quốc hội Việt Nam, cho VOA tiếng Việt biết rằng công trình giúp các cháu trẻ nhỏ có điều kiện để sinh hoạt học tập được tốt hơn và có ý nghĩa rất là lớn. Ông nói thêm.
Chúng tôi rất là trân trọng cảm ơn là Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương Thái Bình Dương, Đại sứ quán Hoa Kỳ nói riêng và chính phủ Hoa Kỳ đã quan tâm cho Việt Nam và cho tỉnh Quảng Trị trong thời gian vừa rồi. Trong thời gian đến thì chúng tôi cũng mong muốn tiếp tục nhận được cái sự quan tâm, những cái công trình có ý nghĩa thiết thực là tình cảm như những cái công trình vừa qua đã tài trợ cho tỉnh Quảng Trị.
Đại sứ quán Hoa Kỳ cho biết rằng dự án này bắt nguồn từ các nỗ lực hợp tác của Văn phòng Hợp tác Quốc phòng tại Việt Nam và tỉnh Quảng Trị khi cùng nhau xác định sự cần thiết phải có một cơ sở như vậy vào tháng 3 năm 2021. Với 6 phòng học được trang bị đầy đủ và 2 phòng giáo viên, trường mầm non Triệu Thuận ở huyện Triệu Phong là biểu tượng của hy vọng, tình đoàn kết, sự tiến bộ và cũng là minh chứng cho quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Hoa Kỳ và Việt Nam, phía Mỹ nói. Tin cho hay việc xây dựng và hỗ trợ cho sáng kiến này đã được thực hiện nhờ sự đóng góp chung của nhiều bên, trong đó có công binh lục quân Hoa Kỳ. Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ nói rằng lễ bàn giao đã tái khẳng định cam kết chung trong việc thúc đẩy, giáo dục, tăng cường sức chống chịu và xây dựng các cộng đồng vững mạnh hơn, phản ánh tình hữu nghị bền chặt giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Cùng chung quan điểm này, ông Đồng nói rằng ông thấy rằng tình cảm, hợp tác toàn diện giữa chính phủ Hoa Kỳ và Việt Nam ngày càng được triển khai mạnh mẽ và tôn trọng lẫn nhau. Ông nói tiếp.
Chúng tôi mong muốn hai chính phủ, hai nhà nước tiếp tục thắt chặt hơn những cái mối quan hệ để hợp tác toàn diện và hỗ trợ cho người dân và doanh nghiệp có cái điều kiện đi lại, làm ăn và hợp tác được tốt hơn trong nhiều thời gian đấy, thông thoáng hơn trong thời gian đấy.
Cổng thông tin điện tử huyện Triệu Phong viết rằng ngôi trường mới đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc dạy và học của cô và trò, là nguồn động viên khích lệ vô cùng to lớn đối với tập thể cán bộ, giáo viên và cũng là điều kiện giúp các cháu mầm non không những được chăm sóc tốt mà còn rèn luyện cả về đạo đức và thể chất, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục mầm non của huyện Triệu Phong. Cổng thông tin này cũng nói rằng công trình càng thêm có ý nghĩa khi được khánh thành và bàn giao vào năm 2024, năm bản lề có ý nghĩa quan trọng để Việt Nam-Hoa Kỳ tiến hành triển khai các nội dung hợp tác trong khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững, hướng tới kỷ niệm 30 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hoa Kỳ.
Cảm ơn quý vị đã lắng nghe chương trình Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Hãy theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trên Facebook của VOA Tiếng Việt.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.